Chu Tiên, chương 169, Xích Diễm, góc truyện audio.com. Giữa không trung, gã thiếu niên mặt lạnh như tiền, mục quang quét xuống trường ác đấu. Dù phải nhìn những yêu thú khổng lồ từng bảo vệ mình lần lượt ngã xuống, vẻ mặt hắn vẫn không đổi, tựa như đã quá hiểu thấu sự sinh tử. Cuồng phong gầm thét từ đám mây đen, thân hình y từ từ hạ xuống, vạn thú gầm lên một tiếng inh tai nhức óc. Thậm chí bên cạnh y từ trong đám mây đen bỗng xuất hiện những tia chớp như linh xà xuất động. Trên Vân Hải, đám người cùng dã thú nãy giờ giết chóc lẫn nhau giờ đã dừng lại, không tự chủ được đều nhìn về phía thiếu niên quỷ dị kia, trông mặt y thấp thoáng yêu khí, đồng tử tựa như lấp loáng hai tia chớp. Cuối cùng, thú thần dừng lại giữa không trung, khiến vô số yêu thú tập trung lại. Ở sau lưng y, ác thú thao thiết trừng mắt giận dữ hướng về phía chúng nhân chính đạo trên thông thiên phong, chu lên một tiếng ghê rợn. A a a a a. Gần như đồng thời sau tiếng chu của thao thiết, vạn thú cùng giống lên, âm thanh như bài sơn đảo hải, nhất thời như thấy mây gió đổi sắc, cát bay đá chạy, khiến cho bên chính đạo nhiều người phải thoái lui vài bước. Sau tiếng chu thảm khốc của thao thiết, cục diện chiến trường thay đổi, các lộ yêu thú tập trung lần quẩn bên dưới thú thần. Quanh chúng, một tình huống dị dạng chuẩn bị phát sinh. Đột nhiên giữa không trung, đám mây đen như nhận được dẫn lực lớn từ cả tám phương, tập trung lại nơi thú thần, sau đó hình thành nên một cột hắc phong thật lớn, xoáy cực nhanh, phát ra những âm thanh sắc nhọn từ từ đi xuống. Phong trụ với độ lớn không tưởng, cảm giác như thông tận trời xanh, màn trời như rũ xuống, cuồng phong nổi lên rét căm căm, chính thị một cảnh tượng hung lệ như ngày tận thế. Hoàn cảnh này không khỏi khiến người ta tuyệt vọng. Chúng nhân chính đạo biến sắc, thần thông yêu pháp này chưa từng có ai chứng kiến, chưa thấy ghi trong sách vở nào. Dù chúng nhân đã nghĩ đến những pháp thuật không thường của thú thần, nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó lại mạnh mẽ đến nhường ấy. Vậy mà truyền thuyết đương thời nói ngàn năm trước có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó ở sân ma cổ động, không biết là thần thánh phương nào. Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống, dần dần lộ ra sắc đen trông thật kinh hãi, hấp lực vô hình bao phủ Vân Hải, không ít đệ tử chính đạo phải ngầm vận công chế ngự. Ai cũng biết nếu bị yêu pháp khống chế, chỉ sợ khó lòng mà sống sót. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, bọn đạo huyền chân nhân ba người vẻ mặt rất trầm trọng. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn cột gió một lúc rồi nói, yêu pháp thế này bình sinh lão nạp chưa từng chứng kiến. Đạo huyền huynh, chúng ta chỉ còn một ít đệ tử, sợ không đương nổi, hay là chúng ta? Đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, đại sư nói chí phải, chúng đệ tử bổn môn nên rút thôi. Ngay khi đạo huyền chân nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi xu thế hạ xuống, tăng tốc đột ngột trực tiếp tác động đến Vân Hải. Đồng thời, vô số quái thú thi nhau gầm thét thấu tận trời xanh, nghe thật vô cùng sâu thẳm. Chúng nhân chính đạo biến sắc đối diện với yêu pháp chưa từng thấy, nhất thời không ai có cách gì ứng phó. Góc truyện audio.com, chứng kiến phong trụ hạ xuống Vân Hải ngày càng nhanh và mạnh, trong đám chính đạo đệ tử có một số kẻ lớn mật rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, đồng thanh hô lớn xuất pháp bảo hướng vào cột gió. Bên cạnh các vị tiền bối thất kinh phát giác hét lên bảo lui, nhưng trong tình huống hỗn loạn này dường như không ít người đã xuất thủ. Vô số pháp bảo cùng tỏa hào quang lấp lánh, vạch một đường vào giữa cột gió mà lao đến, nhưng rồi chỉ thấy lặn mất tăm, giống như nê nghiêu nhập hải, không thấy tăm hơi đâu nữa. Giữa phong trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn, nghe như sấm rền, vô số luồng gió lốc đen như hữu hình lao về phía các đệ tử chính đạo đang lao đến. Chúng nhân thất kinh, vội vàng chia nhau ứng phó. Các luồng gió lốc ấy như có linh khí, với một số người nó giống như một thể vô hình xuyên qua, nhưng đối với những người khác nó lại như đột nhiên biến sang một hình dạng đáng sợ. Giữa những tiếng rít ghê rợn, cuồng phong ép chặt các đệ tử chính phái co lại. Vút một tiếng sắc lạnh vang lên, tốc độ tăng nhanh, chúng đệ tử không có cách gì phản ứng, chỉ thấy lũ đệ tử chính đạo vô phương cứu giúp lần lượt bị cuốn vào phong trụ quỷ dị. Nơi bình yên phía xa từng tiếng kêu thê thảm truyền lại, giữa đại phong trụ, huyết ảnh hồng quang bất chợt lóe lên. Một lúc sau, đã không còn lại chút dấu vết, chúng nhân chính đạo nhất thời câm lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Quang mang lóe lên, ba đạo hào quang hướng thẳng về phía chúng nhân chính đạo, loáng cái đã tới, khiến đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cả ba sắc mặt nghiêm trọng. Đạo huyền chân nhân vẫy tay hét lớn, chúng đệ tử mau thối lui, chư vị trưởng lão chặn hậu. Chúng đệ tử sao động, đại bộ phận các đệ tử tuổi trẻ thối lui lập tức. Chúng nhân tam đại môn phái biết tình hình nghiêm trọng, nguy cấp đến nơi, không còn khả năng giữ vững thế trận nữa, tình thế thực sự hỗn loạn. Rất nhanh chóng, chiến trường chỉ còn lại ba vị cao nhân cùng 10 vị trưởng lão tiền bối. Trong trận chiến trước đó đã có vài vị hy sinh, cơ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích không ngó lên, từ từ quay đầu đối diện đại địch trước giờ chưa từng thấy. Hắc Phong trụ bị chi phối bởi một lực lượng quỷ dị vô hình, từ từ hạ xuống giữa cuồng phong hắc khí. Thiếu niên thú thần nhãn quang lãnh đạm như xuyên thấu, lạnh lùng nhìn lại cùng Đạo Huyền chân nhân, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau thách thức. Đạo Huyền chân nhân trong lòng khẽ chấn động, từ phía xa thấy thú thần tuy giống người nhưng hai mắt không có chút nhân tính nào, mục quang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trực diện giống như giống súc sinh vô nhân tính, giết chóc không ghê, đích thị là loài dã thú cùng hung cực ác. Cùng lúc này cột gió từ trên trời cuối cùng cũng đã xuống tới đỉnh Vân Hải, tức thời bạch ngọc thạch bàn giữa cột gió phát ra âm thanh sầu muộn trầm trầm, chỉ thấy vô số vết nứt xuất hiện ầm một cái, bao nhiêu cát đá lớn nhỏ bay khắp nơi. Giữa cột gió, bỗng như có những tiếng ngân nga tác hưởng, như ác quỷ hống, lại giống như âm linh gào rú, phảng phất nghe như ma quỷ gọi hồn. Cốc truyện audio.com, đột nhiên khiến sáu bộ đại yêu cốt từ từ trỗi dậy. Chúng nhân chính đạo đồng thời biến sắc. Vào lúc này, thiên địa càn khôn như không có chút ánh sáng nào, thật là một bức tranh thê lương, quỷ dị dày đặc, sáu bộ đại yêu cốt lảo đảo dịch chuyển, tuy nhiên không được linh hoạt do bị cổ quái chi lực hấp dẫn kéo đi, những thân thể to lớn rành ràng tạo ra những vết cắt sâu trên mặt đất hướng tới đại phong trụ. Bộ đại cốt của bạch cốt yêu xà bị hút về phía phong trụ cuối cùng, tuy tất cả đều là đại cốt nhưng khi nhập vào phong trụ đều như mất tăm mất tích, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Đột nhiên như một tiếng động phát xuất từ 9 tầng địa phủ, một luồng khí từ phong trụ khởi phát. Trên từng không thú thần mặt lạnh tanh, bất ngờ thân ảnh như ánh chớp xung nhập vào phong trụ. Huyết khí đậm đặc thậm chí như bết lại dưới chân. Vô số yêu thú lúc này đã bất động, cúi mặt xuống, đại khí cũng hết, một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ. Đột nhiên cuồng phong chấm dứt, phong vân như dừng lại, thiên địa càn khôn câm lặng. Chúng nhân cùng yêu thú như nín thở, lặng đi nhìn phong vân tản ra quái vật mới xuất hiện. Trên Vân Hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về quái vật mới ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thân hình cực kỳ vĩ đại, so với sáu đại yêu thú lúc trước nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 lần, chúng nhân cùng đám yêu thú giờ như run rế không đáng bàn tới. Từ phía quái vật huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó máu vẫn còn gì tong tỏng, tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều là bạch cốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết. Đứng trên đầu đại quái vật này chính là thú thần, vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lè, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của đại quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những thanh âm quái dị tạp tạp. Cặp hố mắt trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Xú khí hôi tanh ùa lại. Ác linh tái sinh, trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng. Trên Vân Hải, không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân, họ dường như nín thở nhìn đại quái vật hung tợn. Đứng trước chúng nhân, Đạo Huyền chân nhân đạo bào màu xanh lục khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tất thảy đều im lặng đứng ngó, nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong nhưng không ai hiểu được tâm trạng của lão. Đột nhiên đại quái vật giống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh giống theo, một thứ âm thanh khủng khiếp khiến người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động tiến lên phía trước, bước từng bước một, đất dưới chân dường như không có áp lực sụt sâu xuống, huyết tinh xú khí phân tán ra từ phía. Oang oang oang, quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới, mỗi bước như giáng thẳng vào tim chúng nhân chính đạo, vô số người ngây ra nhìn bộ bạch cốt khổng lồ đáng sợ cao như. Cốc truyện audio.com, ngọn núi tiến lại gần, cỡ như tiêu giật tài mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch. Mắt thấy ác linh tiến lại gần, thân hình bạch cốt sừng sững như núi, Đạo Huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương. Chư vị đạo huynh, xin hãy theo bần đạo, chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo hóa thành ba đạo hào quang, lăng không phi lên, từ đầu đến gót hào quang chói lọi. 10 vị trưởng lão đứng sau cũng đồng thời lăng không, hướng ác linh xông tới. Trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần bí sắc mặt lãnh đạm, đôi con ngươi lạnh lẽo phản chiếu các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống, đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không thấy hắn làm bất cứ động tác nào, nhưng dưới chân hắn, đại yêu vật khủng bố bỗng gục gặc cái đầu dữ tợn, cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra, ngửa mặt lên chu một tiếng dài và thảm khốc lan truyền tứ phía, vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng giống gào. Sau tiếng rú hung lệ ấy, yêu vật to lớn thân không rời đất mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hung tợn khí thế khiếp người, nhưng 10 đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng, dừng giữa chừng không hiện lên thân ảnh 10 vị trưởng lão, tất thảy cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. nên biết rằng 10 vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân, tiện phóng mắt ra khắp thiên hạ, soi cả chính tà đều có thể coi là những nhân vật nhất đẳng, tu vị cao thâm, không ai có thể coi thường. Trên cao, Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, ba đệ nhất nhân vật chính đạo đồng thời xuất hiện. Vân Dịch Lam xuất thủ trước tiên, tả thủ hơ lên, ánh hào quang xuất hiện như thuần dương chi ngọc hổ phách lấp lánh, chính thị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Hỏa diễm ấy như cô đọng lại, trông như những vật cực nhỏ cháy trong lòng bàn tay Vân Dịch Lam, chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vụt, sắc mặt nghiêm tuấn, song trường múa như nước chảy mây trôi, một điểm thuần hỏa chi diễm, bay đi bay lại giữa không trung rồi chậm rãi hướng về phía ác linh. Lúc này, 10 vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công đại yêu vật, chỉ thấy hào quang từ 10 hướng cùng lúc nhằm thân hình bạch cốt khổng lồ mà công tới. Yêu vật bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động, nếu là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo. Giữa không trung, Vân Dịch Lam phát đạo hỏa diễm như luồng hổ phách cực nhỏ nhưng thuần khiết không tan, hướng về phía quái vật. Không hiểu tại sao, yêu vật khổng lồ đối với các pháp bảo khác không quý kỵ gì, nhưng với hỏa diễm nhỏ này như vật tương khắc khiến nó run rẩy, rúm gió lại. Tuy nhiên, thân thể nó quá lớn, khó làm cách nào mà tránh được. Lúc này, hỏa diễm nhỏ bay thẳng đến đầu đại ác linh, dừng lại ngay cạnh mồm nó. A a a a, vô số âm thanh hỗn loạn nổ ra, hổ phách ảnh trong đốm hỏa diễm như khảm. Cốc truyện audio.com, chặt vào bạch cốt khổng lồ đang bất động, cháy âm ỉ. Tại phần trên của bạch cốt đại yêu vật xuất hiện một lỗ hổng rất sâu, hỏa diễm như biến mất tại lỗ hổng đó. Chúng nhân ngạc nhiên, tất thảy đều nín thở. Một lúc sau, đột nhiên sâu bên trong bạch cốt yêu vật có tiếng chấn động lớn tựa như hỏa diễm sơn trực phun trào. Sức nóng phát tán, một nửa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô biến thành màu vàng, độ dài hỏa diễm đạt hơn một trượng, phát nổ bên trong bạch cốt bay vút lên trời. Phía xa xa, Thanh Vân đệ tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt cào hỏa diễm đang thiêu đốt bạch cốt đại yêu vật. Chúng nhân chính đạo gieo hò như sấm động, tài nghệ của ba vị thủ lĩnh chính đạo người thường sao có thể so bì được. Như hỏa diễm sơn phun trào, sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễm dần dần phát tán. Bị ngọn lửa dữ dội bao vây, bạch cốt đại yêu vật một nửa thân bị nướng chín chuyển sang màu đen. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa. Thấy quái vật gặp thảm cảnh ấy, người người bên chính đạo đã bình tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, ở đây còn có Đạo Huyền Chân Nhân, tay nắm tạo hóa, làm sao phải sợ lũ yêu ma quỷ quái nào nữa. Cách chương.